Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tài Diện Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, và hồi hướng cho các quý vị Phật tử cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ cùng gia đình chúng ta về chùa lễ Phật đầu năm, cũng như là làm lễ cung thỉnh các vị thần tinh tú chủ mệnh thế gian để gia hộ cho cả gia đình chúng ta được một năm vạn sự như ý. Để bắt đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta vào sớm hơn, hôm qua 30 phút. Vì hôm nay giảng đến đúng 10 giờ, bây giờ 9 giờ, có một tiếng thôi. Để chúng ta vào khóa lễ sớm. Sau này thì đến 12 giờ, 12 giờ kém là chúng ta xong tất cả khóa lễ. Thì chiều nay, thì 1 giờ chúng ta phải thức rồi. Chiều nay vào thời để nhị sớm hơn, thời để tam sớm hơn, chúng ta nghỉ ăn uống. Ăn cơm xong khoảng tối khoảng 7 giờ 7 rưỡi thì vào cái khóa lễ đấy. Đã thông báo trước như vậy để chúng ta nắm được cái lịch của ngày hôm nay. Bây giờ chính thức vào thời pháp thoại vấn đáp. Một Phật tử hỏi rằng: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tên con là Phan Thị Lý, con ở Việt Trì, Phú Thọ. Gia đình con chuyện về tâm linh, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ bố thí cho con. Con gái của con là Vũ Thị Lan Phương, 38 tuổi. Vì khi cháu sinh con thứ ba được 2 tháng, sức khỏe cháu yếu. Cháu nghe người ta bảo ngồi thiền cho khỏe. Vì cháu không biết nên cháu cũng nghe theo. Khi ngồi thiền được 10 ngày, nhưng trong khi ngồi thiền có mở băng đĩa nghe chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng, nhưng là tiếng Ấn Độ. Sau đó cháu bị đau đầu, và bây giờ cháu bị loạn thần, sợ bóng tối, và cháu nói cháu nhìn thấy rất nhiều ma, và trong đầu có nghe thấy rất nhiều người nói, và có cả tiếng rì rào róc rách. Cháu không ngủ được, không ăn được. Hiện tại sức khỏe của cháu rất yếu, đặc biệt là khi cháu sinh được cháu trai được 2 tháng tuổi thì bỗng dưng cháu gọi được mẹ mấy tối liền. Khi cháu được 3 tháng thì cháu gọi được bà ơi, từ đó đến giờ cháu không gọi nữa. Hiện tại cháu được gần 6 tháng, con kính bạch thầy hoan hỷ giúp cháu để cháu chữa khỏi bệnh, cháu được mạnh khỏe để cháu nuôi con của cháu. Con xin kính chúc thầy năm mới luôn luôn được mạnh khỏe. Thầy luôn là cây cao bóng cả để chúng con nương tựa vào thầy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử Phan Thị Lý ở Việt Trì, Phú Thọ đưa câu hỏi, thì chúng ta thầy đọc chúng ta đều nghe rồi. Nói là có đứa con gái năm nay 38 tuổi, sau khi sinh con sức khỏe yếu, thì có người bảo ngồi thiền thì sẽ khỏe, mà khi ngồi thiền thì nghe thêm câu thần chú Án Mani Bát Minh Hồng, do đó thì một thời gian thì thế là đau đầu và sinh ra loạn thần, rồi bây giờ thì sợ bóng tối, sợ mọi người vân vân đó. Ở đây các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa mới nói này, muốn tu thiền phải có thầy dạy là như thế, phải có thầy dạy. Thầy dạy để làm sao? Khi mà ngồi thiền, cái điều cốt yếu của việc gì? Đầu tiên là phải điều thân. Thứ hai là điều hòa hơi thở. và thứ ba là phải điều tâm. Ba cái này á phải như cái đỉnh ba chân, như kiềng ba chân ấy. Hành giả muốn tu thiền thì phải điều hòa được ba thứ này. Mà muốn điều hòa được ba thứ này thì thường thường là phải có thầy dạy, hoặc là mình phải gì? Phải nghiên cứu thật sâu, thật vững chắc về các phương pháp tọa thiền, điều thân, điều hòa hơi thở và điều tâm của các tổ đã dạy ở trong kinh luận thì mới có thể gì? Tự mình ngồi được. Trường hợp này chắc chắn là như ở trong nhà thiền hay là người tu chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cái này chúng tôi cũng gặp khá nhiều. Kể cả người niệm Phật còn bị kiểu như thế này. Ví dụ như cách đây hơn năm, có một cháu sinh viên mới ra trường, mới đi làm được mấy tháng, đi ô tô buýt nghe thấy một người và mặc áo nâu, không biết là Phật tử hay không, mặc áo nâu, một bà cụ bảo là niệm Phật tốt lắm, cháu niệm Phật đi. Thế là về rồi bắt đầu là cứ thế là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật suốt như thế. Mấy hôm sau tự nhiên là gì? Nhìn thấy, lúc thì nhìn thấy Phật, lúc thì nhìn thấy Bồ Tát, và bắt đầu khởi tâm gì vui mừng, và dần dần gì nhìn thấy cả ma nữa. Khi nhìn thấy Phật thì mừng, nhìn thấy ma thì sợ. Cho nên nó được một thời gian sau là tự nhiên là mất ăn mất ngủ, và chân tay gì cứ luôn đầy bẩy. Khi mà một người bạn đưa cái bé lên đây, bé nữ đưa lên đây thì mặt mũi này tái mét và đổi sắc, và chân tay thì cứ run lẩy bẩy như thế này, người cứ run lẩy bẩy như vậy. Cũng sợ gì? Sợ ánh sáng, sợ đông người, và sợ cả gì? Cả Phật nữa. Khi đưa lên đây, tôi đang làm ở ngoài cửa ngoài kia, ở ngoài chỗ tôn tượng Di Lặc, ở ngoài cửa vào, nhìn thấy không còn cái hồn sống nữa. Thế hỏi làm sao thì mới bảo là gì? Do niệm Phật mà bị như thế. Xong tôi mới bảo là niệm Phật mà sai cách, niệm Phật mà dụng tâm gì không đúng á thì vẫn tẩu hỏa nhập ma như thường. Đây đứa bạn lúc đó, cái bé nó không biết gì nữa, thì đứa bạn nó bảo thôi xin thầy cứu bạn của con, chỉ có thầy cứu được thôi. Đấy, con cũng đi cúng đi bái, đưa bạn nó đi cúng, gia đình cũng đưa đi cúng rồi nhưng không khỏi. Đến gặp mấy chùa rồi, đi bắt ma bắt quỷ rồi cũng không khỏi. Tôi bảo cái này không phải ma, cái này do gì? Dụng tâm sai thì phải gì ạ? Phải sửa lại cái tâm, chứ không phải cái gì cũng đi cúng là khỏi được, cái gì cũng bắt ma là khỏi được. Đó. Bảo đi xuống Hòa Thượng dưới Hải Phòng để dùng cái lắc để bắt ma rồi, nhưng mà gì? Nó không khỏi về, nó vẫn thế. Tôi bảo cái này không phải là ma, không phải ma. Mà ma ở đây gì? Là chính tâm biến thành ma, chứ không phải do con ma bên ngoài tác động vào. Đó. Cho nên tôi bảo thôi về thì bây giờ muốn khỏi không? Cháu nó bảo, bạn đã bảo là bây giờ bạn của con không biết cái gì nữa. Thế tôi bảo ừ được rồi, nhưng mà bây giờ con, tôi nói nó còn nhận thức được, còn hiểu không? Thế hỏi, tôi hỏi là thế thầy nói con còn hiểu không? Nó gật gật đầu, có nghĩa là vẫn hiểu, nhưng mà nó không ý thức được cao. Thế tôi mới bảo là thôi bây giờ nhé, lại tiếp tục về niệm Phật nhé. Nó sợ, nó nghe vào niệm Phật một cái nó rúm người này, nó lắc đầu, nó bảo không không, sợ lắm, nó sợ Phật. Thế tôi bảo không, cái mà gì? Cô niệm Phật trước đây á, nó khác với cách thầy dạy cô niệm Phật bây giờ. Bảo đấy là cứ yên tâm đi, chịu khó thầy hướng dẫn cho cái cách niệm Phật này để chữa bệnh, chứ không phải cách niệm Phật ngày xưa để mắc bệnh, còn cách niệm Phật bây giờ là để chữa bệnh. Thế nghe nói như vậy thì nó rạng rỡ lên, bây giờ thì đi vào phòng khách ngồi nói chuyện một chút, rồi dạy cho nó cái phương pháp gì ngồi thiền để niệm Phật. Trước đây thì nói thì nó ngồi niệm Phật nó cứ nhất tâm nó niệm, nó mong cầu thấy Phật cho nên nó bị dính như thế. Chứ bây giờ ngồi thiền niệm Phật, cứ niệm hơi thở, hít vào thở ra trụ tâm nơi đan điền, và niệm Phật cứ nam, hít vào thở ra mô, cho nên A-di-đà Phật, cứ như thế, tuần tự như thế. Và chỉ có một tuần sau thôi, bạn nó đưa lên thì khỏi đến 80-90% là tỉnh táo rồi, về niệm thêm mấy tuần nữa thế là khỏi bình thường. Có nghĩa gì? Bệnh do tâm thì phải gì? Dùng tâm để mà trị. Bệnh do tu sai pháp thì phải gì? Phải tu sai pháp, phải tu đúng pháp để mà trị. Cái trường hợp này chắc chắn là do tu gì? Tu sai pháp rồi. Cái này thôi hôm nào thì mang cháu nó sang đây, vào cái ngày không có khóa tu ấy, nó vắng, vào khóa tu địa tạng ấy, hoặc khóa tu địa tạng buổi chiều, khóa tu địa tạng thì có thể Dỗi dỗi thì thầy tiếp được. Còn pháp hội thế này thì đừng có gặp thì còn không tiếp, chứ đừng nói là giúp đỡ. Tại vì những ngày này là dành toàn tâm toàn ý cho đại chúng, cho pháp hội. Đến người nhà tôi còn chẳng tiếp mà. Người nhà ra hôm qua giờ mấy người ra gõ cửa rồi tôi còn không tiếp. Bước lên cầu thang rồi tôi còn bảo thị giả đuổi xuống. Ta đi vào những cái ngày mà ít người. Ngày hôm nay thì chỉ có trả lời được thôi. Đó, thì trường hợp này thì cứ đưa cháu sang xem. Đấy, chúng tôi sẽ tùy duyên để có thể giúp được. Bởi vì nhiều trường hợp giúp được rồi. Nhiều trường hợp thì tu theo ngoại đạo ở dưới Thường Tín năm ngoái năm kia. Cũng tu theo ngoại đạo mở huyệt luân xa. Cuối cùng người lên thì người trả người, ma trả ra ma. Đó, nửa người nửa ma, chân tay cứ run lẩy bẩy, ăn chả được, uống chả xong. Có cái gì đâu, bảo ở lại chùa để làm công quả và dạy cho mấy bài thể dục, thế là khỏi, có gì đâu mà. Dạy cho mấy bài thể dục thôi. Đấy. Nhưng mà nó phải gì, nó phải tin. Nó phải tin mình. Nó tin mình. Tất nhiên tôi dạy thì có thể nó khỏi đấy, nhưng mà các vị dạy xem nó có khỏi không. Các vị cũng vào dạy nó thể dục như thế, nó có khỏi không? Điều đó là điều đó là điều then chốt nhất. Thôi cái câu hỏi này thì ở đây nói là cả cái cháu bé nữa, mới sinh ra được một thời gian ngắn đã biệt gọi gọi bà gọi mẹ, nhưng mà bây giờ thì lại thôi. Trường hợp này chắc có vấn đề một chút. Thôi cứ đưa, nếu mà đi được thì làm cái bắt cái taxi cho cả hai mẹ con sang đây. Nếu mà trường hợp mà yếu quá thì gia đình lúc đấy sang để xem cụ thể như thế nào, để pháp hội địa tạng. Hoặc là nếu mà gấp quá thì đến mùng 1, mùng 2 âm lịch tới đây thì đến mùng 1 đi. Mùng 1 âm lịch tháng 2 đi. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Vân ở Đắk Lắk. Gia đình con có một người con trai năm nay 22 tuổi, cháu bị bệnh nặng nằm liệt giường đã 13 năm nay. Chân tay bị rút co quắp, chỉ nằm im không lật được người. Đêm cháu thường bị co giật, la hét suốt đêm, vô cùng đau đớn. Như trong kinh Địa Tạng nói, cầu chết không được, cầu sống cũng không xong. Chồng con thì phải đi làm thuê ở xa nhà. Bản thân con thì bị bệnh viêm đa khớp, bàn chân phải ngồi một chỗ gần một năm nay. Mà nhà con chỉ có hai mẹ con chăm nhau, vì quá kiệt sức, con đã định tự tử chết mấy lần. Xong tình cờ con được biết đến Phật Pháp, con biết là tự tử bị đọa địa ngục, nên con đã từ bỏ ý định đó. Và hai mẹ con cứ sống vật vờ cho qua ngày hôm nay. Con cầu xin thầy cứu giúp gia đình con, thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào để cho con trai con bớt co giật và bớt đau đớn ạ. Con muốn xin một ít nước lọc cúng Phật để mang về cho con trai con uống, có được không ạ? Ngày 25 này thầy có thể cho con gặp trực tiếp thầy được không ạ? Con chỉ xin thầy 10 phút thôi ạ. Trường hợp này có thể cho thêm 5 phút nữa. Đây gửi cả ảnh của con trai, bệnh rất là nặng, bệnh rất nặng. Cái này thì cũng phải xin chia sẻ với Phật tử Vân ở Đắk Lắk như thế này. Tất cả nếu sự an vui hay thống khổ của kiếp người đều do nhân quả ba đời, do nghiệp duyên của chúng ta gieo tạo ở đời trước kiếp trước mà thành vậy. Không phải rằng là đời này mình không muốn khổ, là nó hết khổ đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng Đức Phật sở dĩ Ngài gọi thế giới của chúng ta là cõi gì? Cõi Sa Bà. Vì sao Ngài gọi là cõi Sa Bà? Chứ Sa Bà là tiếng Phạm, dịch á sang tiếng Trung Hoa có nghĩa là gì? Kham nhẫn. Hiểu theo tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Kham có nghĩa là kham khổ, nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng. Chúng ta phải kham khổ, nhẫn nại, chịu đựng. Vì vậy mà Đức Phật khi mới thành Phật, buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài tuyên thuyết cho gì? Năm anh em Âu Kiều Trần Như, Ngài nói về gì? Bốn chân lý. Bốn chân lý đó là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vì sao Ngài không nói diệt đế và đạo đế trước, mà Ngài nói gì? Nói về khổ đế trước. Bài pháp thoại đầu tiên Ngài độ cho năm anh em Kiều Trần Như để thành lập lên ngôi Tăng Bảo, khiến cho thế gian có đầy đủ ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp và Tăng. Bài pháp đầu tiên Ngài nói đó là tứ diệu đế khổ tập diệt đạo các quý vị. Nói về khổ, Đức Phật nói rằng thế gian này có vô lượng, vô biên những nỗi khổ. Nói thâu lại, gọn lại thành gì? Thành pháp số. Đức Phật nói gì? Có tám nỗi khổ. Tám nỗi khổ đó là gì? Là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Cầu mong không được, vừa lòng tỏa ý là khổ. Yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Oán ghét mà phải chung sống sum họp với nhau là khổ. Và năm ấm không hòa hợp sinh ra các gì? Các bệnh là khổ. Đó là tám nỗi khổ thay nhau, hoặc là tuần tự, hoặc là gì? Đắp đổi, hoặc là lộn tùng phèo để nấu nung gì? Chúng sinh ở thế giới Sa Bà kham nhẫn này. Sinh là khổ chúng ta biết rồi. Già khổ, có các cụ ở đây rất nhiều, các cụ, các Phật tử lớn tuổi, khổ về tuổi già. Làm sao đây? Trước đây còn trẻ, chúng ta muốn đi đâu thì đi. Nay muốn đi, tâm ý muốn đi, nhưng cái chân nó có nghe lời không? Cái mắt nó có nghe lời không? Không, cái lưng nó cũng chẳng nghe lời nữa, mà đặc biệt là cái chân. Trước đây còn trẻ dùng hai chân, có thể gì? Chạy bộ đi hàng mấy chục cây số, gánh trên vai rồi hàng mấy chục cân, vẫn đi băng băng. Bây giờ tuổi già nó đến, trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Chúng ta thấy không? Già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước thì gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt, nhớ nhớ quên quên. Cái khổ của tuổi già là như vậy, vì nhớ nhớ quên quên cho nên á, gặp vào đứa con đứa cháu bất hiếu nào, nó có thương chúng ta không? Không. Chúng ta bây giờ không đem lại lợi ích nữa, không đem lại gì tiền tài của cải cho con cho cháu nữa, cho nên gặp cái đứa con đứa cháu bất hiếu, nó chỉ mong cho chúng ta gì? Chết sớm thôi. Có không? Có. Thực sự là có. Trong cuộc sống này không có cái gì là nó không thể xảy ra với gì? Với tất cả chúng ta. Cho nên á, cái khổ của tuổi già, cô đơn. Cô đơn không? Đặc biệt ở thành phố các quý vị. Ở thành phố, tuổi già cô đơn hơn ở nông thôn. Vì sao? Vì ở nông thôn còn gì? Tình làng, nghĩa xóm, anh em, bạn bè. Nếu ở nhà nó đi vắng hết ta có thể gì sang nhà bà hàng xóm hoặc nhà ông hàng xóm để ngồi uống chén nước tâm sự với nhau 5, 3, 10, 15, 30 phút tiếng đồng hồ rồi về gì về cũng không sao. Nhưng ở thành phố đi sao được, nhà nào biết nhà đấy, nhà nào cũng cổng kín cao tường, đi ra gì đi vào đóng ra khép. Cho nên á, chúng ta có muốn sang nhà ông hàng xóm cũng khó, muốn đi gì đi ngồi để chút bầu tâm sự với người bạn hiền của chúng ta bấy lâu gì cũng chẳng phải dễ. Cho nên á, thậm chí gì cái phòng ở dưới gặp và đứa con đứa cháu hiếu thảo thì nó dành cho ông bà, ông già bà già đi lại cho nó dễ không phải leo thang. Nhưng mà gặp ở đứa con đứa cháu gì nó bất hiếu, nó gì nó sợ làm bẩn nhà bẩn cửa, nó sợ làm vướng bận đến gì cuộc sống gì vợ chồng con cái gia đình nó, tầng 5, tầng 7 gì nó toát ông bà lên chít ở tên đấy, ở trên đấy gần như đóng cửa cấm cung ở trên đấy. Có không? Có nhiều Phật tử ở thành phố đến đây khóc, mà thậm chí là con cái còn lừa cha mẹ làm giấy ủy quyền, có cái sổ đỏ nhà cửa ủy quyền cho nó rồi, và khi nó cầm được cái giấy rồi bắt đầu gì nó bạc đãi cha mẹ, bạc đãi ông bà. Có mấy cụ Phật tử chạy lên đây xin ở đấy, xin tu đấy, vì cái tội gì, vì cái tội đó gì, cái tội là trao hết tiền tài của cải tài sản cho con cho cháu mình rồi, cho nên bây giờ nó cầm trong tay rồi và nó gì nó bạc đãi. Thậm chí là 3, 4 đứa con gì lừa bố mẹ đó, 3, 4 đứa con lừa bố mẹ, bao nhiêu đất cát nhà cửa trước đây chia cho chúng nó hết rồi, còn một cái nhà để lại cho gì cho hai vợ chồng ở, nó lừa nốt, nó lừa, nó bảo nó làm ăn rồi, nó vay ngân hàng nó làm ăn. Bây giờ nếu mà đến hạn rồi mà không có để cắm vào thì nó phát mãi, nó lấy mất nhà thì các con và các cháu của ông bà thì không có chỗ để ở. Thế là thương con rồi thì làm cái giấy ủy quyền cho nó để đem để cắm ngân hàng để vay. Một thời gian mãi chả thấy nó mang, chả hỏi nó thì nó bảo gì? Mất hết rồi. Nhưng có mất đâu các quý vị. Nhà nó vẫn 2-3 cái ô tô, mỗi người cái xe máy SH thì hơn 100 triệu, mấy cái ô tô nó đi nó làm ăn, nó có hết đâu. Cuối cùng khiến cho gì? Ông bà khổ cực, bố mẹ khổ cực đấy. Tuổi già mà không làm được nữa thì nó là đứa con bất hiếu, đứa cháu nghịch, nghịch cảnh á, nó tìm mọi cách để nó làm chúng ta đau khổ thêm. Cho nên á, già là khổ về thân bệnh rồi, nhiều Phật tử chúng ta còn khổ cả về gì tâm bệnh nữa. Cái đó là tâm bệnh đấy, nó sinh ra cho chúng ta thì những nỗi khổ về về nhân luân, nhân thường, luân thường đạo lý ở thế gian đến với chúng ta thì bất như ý cho nên khổ. Còn bệnh nữa thì còn khổ nữa. Ví dụ đây trường hợp Phật tử gì ở Đắk Lắk, Phật tử Vân ở Đắk Lắk nói này, có con bệnh bao nhiêu năm nằm liệt giường liệt chiếu như kinh Địa Tạng nói này, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong, chồng thì đi làm xa, vợ ở nhà thì cũng bệnh tật, đâu có khỏe khoắn gì đâu. Cho nên có những lúc gì muốn hai mẹ con để tự vẫn để kiết liễu đời sống cho xong, nhưng mà may mắn nghe được gì kinh Địa Tạng. Ở trong kia Phật tử nghe giảng kinh Địa Tạng, sư thầy nghe sư cô Anh Nghiêm nói cái chuyện này thì hôm kia hôm kìa rồi, và hai mẹ con từ khi nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng thì thấy nó cũng gì thay đổi đi khá nhiều và yêu cuộc sống hơn một chút. Và hình như là nghe cô Anh Nghiêm nói là nhà đâu có được mấy chục triệu muốn sửa cái nhà, nhưng bây giờ thì đang phân vân không biết là ở nhà để sửa nhà hay là ra tận đây để gì, để tận mặt gì nhìn thấy thầy và được nhìn thấy chư tăng, nhìn thấy đại chúng, để tận tự thân mình được tu tập giáo hội tu tập pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm lần này. Phân vân, nếu đi thì mất tiền tàu tiền xe, về không có tiền để sửa nhà nữa. Mà ở nhà sửa nhà thì không được gì, không được ra tham dự pháp hội nữa. Đang phân vân gọi điện cho sư cô Anh Nghiêm hôm trước thì phải, Thầy nghe cô Anh Nghiêm nói câu chuyện này và nay đọc cái lá thư, cái câu hỏi này thì thầy chắc chắn cái trường hợp đấy. Và hôm nay chắc là Phật tử có ở đây rồi cho nên mới nói là xin 10 phút vào ngày cuối. Thôi thầy mới thêm hẳn 5 phút cho là 15 phút luôn ở chỗ đấy. Thôi cái trường hợp này thì cứ vào buổi trưa trưa ngày thứ ba thì gặp thầy để hỏi trực tiếp xem như thế nào. Cái này là cũng do cái nghiệp đấy. Không phải một mình Phật tử này khổ như vậy đâu. Còn rất nhiều ở người ở thế gian khổ, thậm chí còn khổ hơn thế này. Nhưng mà gì? Họ chưa biết cái Phật Pháp. Những Phật tử này khổ nhưng may biết cái Phật Pháp. Cho nên nếu không dính vào cái vấn đề tự vẫn nữa thì Đức Phật nói ở trong kinh gì? Người tự đoạn mạng sống của mình đồng với người gì? Người giết người khác. Cho nên tất cả những người tự đoạn mạng sống của mình đều bị đọa trong gì? Các đường khổ đau. Đó là địa ngục và ngạ quỷ cả. Cho nên các Phật tử chúng ta có ai khổ đến đâu đi chăng nữa cũng đừng có nghĩ đến tự đoạn mạng sống của mình. Mà càng khổ chúng ta càng phải gì? Càng phải tu cho tốt hơn. Càng khổ thì càng phải gì? Muốn dứt khổ thì phải tu điều thiện. Ai có những cái nỗi khổ đó cứ đến bán cho Phật. Bán cho Phật bằng cách nào? Tin Phật, lễ Phật và niệm Phật. Cứ như vậy và cầu nguyện là đời sau, kiếp sau, con nguyện gì? Được sinh về Tây Phương hoặc sinh về bất cứ một thế giới nào đều có Phật. Thế giới nào không có Phật con gì? Con sẽ không sinh về. Đó, đem cái công đức niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh đó mà gì? Mà hồi hướng như vậy, tôi tin rằng Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Giống như quốc sư Ngọc Lâm, đời trước kiếp trước ngài gì? Rất xấu. Cho nên á bị chư tăng và đại chúng là chửi bới và có những cái lời xúc phạm, ngài không thể chịu được. Vốn là bị tăng đấy nhưng mà chữ rất đẹp nhưng mà người rất xấu. Cho nên cô gì? Một cô tiểu thư quan quan tể tướng đến chùa lễ Phật thấy cái chữ thờ ở trên chùa thì rất thích. Và cô ấy nghĩ rằng gì? Chữ đẹp thế này chắc chắn người phải đẹp lắm. Và cô về cô tương tư gì? Tương tư cái chữ thờ ở trên thì câu đối vào hành phi thờ trên chùa đó các quý vị. Rồi cô ấy lân mẫn với nhà chùa gần gũi lâu ngày á, cô mới xin gì, xin thầy chi khách là hỏi là gì, cái chữ này là do ai viết. Thầy chi khách nói là gì, do một vị tăng ở trong chùa viết. Ôi cô này gì, lúc đầu nghe nói là vị tăng trong chùa viết cho nên cô ấy hơi thất vọng. Nhưng mà do gì, cái nhân duyên, cái mối lương duyên nhiều đời nhiều kiếp cho nên khiến cô về tăng cô cũng tương tư luôn. Sư cô cũng tương tư, thế mới đau chứ lại. Ôi giời ơi, vỗ tay cái này là nguy hiểm á. Vỗ tay cái này nguy hiểm. Bảo là một mai có ai đến tương tư ông chủ trì khai nguyên thì chết tôi. Cái này không vỗ tay. Cái này không nên vỗ tay. À tôi đang nói này, cô ta có tương tư rất nhiều. Một hôm cô ta không chịu được nữa và xin gặp thầy trụ trì. Thầy trụ trì đồng ý tiếp và tiếp thầy trụ trì. Thầy xin gì? Cô ta nói với thầy trụ trì, bạch thầy con muốn gì? Con muốn xin một chữ của cái thầy gì? Cái thầy mà viết cái chữ câu đối hành phi ở trên chùa để con về gì? Con treo ở trong phòng. Con thích xin một chữ tâm. Xin một chữ tâm. Cho nên thầy trụ trì nghĩ là thật cho nên gì? Bố trí cho cô gặp. Gặp khi nhìn thấy gì? Cái thầy kia ra bưng chén nước ra thị giả ra sư phụ, các vị biết không? Người thì lùn thấp thấp mà cái biếu ở trên lưng thì thật là to, mặt thì bị sẹo gì, bị nám, bị sẹo thật là ghê. Thấy một vị sư tử ở trong gì hậu liêu đi ra bưng cái khay nước lên đặt lên bàn sư phụ, cô ta đó gì đã sợ rồi. Xong rồi qua gì nói chuyện thì sư phụ nhận chén nước xong bảo là con nán lại đây một chút. Và đệ tử nán lại ngước mặt lên, cô ta nhìn thấy một cái là cô ta gì muốn ngất xỉu rồi. Và khi thì nghe ông thầy trụ trì giới thiệu là đây chính là gì, là người vị tăng viết chữ kia, cô ta thì xỉu luôn. Đấy, cô ta xỉu luôn. Do cô ta xỉu cho nên cô ta gì từ đó tới giờ, từ đó về sau cô ta không đến chùa nữa. Cho nên nhà chùa mất đi một gì? Một đại tín chủ. Chuyên là hay mang gạo, mang muối, mang thức ăn đến chùa để cúng dường hàng gì hàng tháng, đôi lần. Có tháng cô ấy mê cô ấy lên đến 3-4 lần. Chỉ muốn nhìn thấy cái gì? Vị Tăng có cái chữ, nét chữ đẹp có hồn kia thôi. Nhưng mà khi gặp một cái thì cô ta gì? Thất vọng. Vì chữ thì đẹp sao người thì lại xấu thế. Cho nên cô ta về, cô ta mắc bệnh. Và cô ta thất vọng mà. Mắc bệnh và cô ta gì? Không bao lâu thì cô ta gì? Cô ta chết. Các sư trong chùa ai cũng chửi. Chửi cái ông sư ấy. Và ông sư đấy do gì? Do không thể chịu được cái sự nhục, cái sự nhẫn nại ấy. Cho nên gì? Đã đi sang đằng sau và định treo cổ tự tử. Thì may là cái cụ hòa thượng chủ trì đấy, cụ là người gì? Có thần thông, cụ biết được. Cái khi ông ta gì? Cái vị sư đang chuẩn bị treo dây lên rồi buộc vào cổ, đang chuẩn bị lật cái ghế rồi, thì vị hòa thượng từ đâu bước ra mà bảo con đang làm cái gì đấy. Thế bảo là vị này xuống khóc thì bạch thầy, con không muốn sống nữa. Tại do con mà cô tiểu thư kia gì chết, chư tăng ở trong chùa thì ai cũng trách mắng con, bảo lấy là lỗi của con, cho nên thì con chỉ có bằng cái gì chuộc lỗi là con chết thôi. Hòa thượng bảo rằng á, nếu con chết mà chuộc được lỗi thì ta không cản. Như trong kinh Đức Phật nói, từ đoạn mạng sống của mình thì tội đó đồng với gì? Đồng với tội sát sinh, tội đại sát sinh. Cho nên con phải suy nghĩ cho kỹ, sau khi con từ đoạn sống của mình, đoạn mạng sống của mình, cũng là lúc thì thần thức của con đọa vào trong A Tỳ địa ngục đấy. Cái ông đệ tử liền là gạt nước mắt, bỏ dây xuống và quỳ dưới chân sư phụ mà xin sư phụ là chỉ dạy cho. Sư phụ bảo bây giờ con phải gì? Lấy công để chuộc tội, nhất tâm để con muốn gì? Muốn thoát khỏi cái tấm thân gì xấu xí, bệnh tật, yếu đau của con, thì con phải gì ạ? Chăm tụng kinh Dược Sư. Và vị này thì nhất tâm tụng kinh Dược Sư, mấy năm sau thì vị này thì cũng xả bỏ báo thân và đi. Sau khi đi sinh lại kiếp sau thì vị này làm gì? Chính là Ngọc Lâm Quốc Sư đó, đẹp trai vô cùng. Có thể nói là gì? Đẹp như Tôn giả A Nan luôn. Trăm người thấy trăm người mê, vạn người thấy vạn người gì? Vạn người thích. Đó. Không chỉ đẹp trai, phong độ, không chỉ đường đường tăng tướng, mà còn gì? Văn hay, chữ tốt. Chữ của ngài gì? Vẫn đẹp như gì? Kiếp trước vậy. Ai nhân duyên thế nào kiếp sau, cô kia cô lại sinh ra là con tể tướng tiếp. Nó lại mê cụ ấy tiếp. Các vị xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư mà xem. Đó. Nhưng mà cuối cùng gì? Ngọc Lâm đều hóa cảm hóa được và cả hai người đều xuất ra. Cô ấy cũng xuất ra, Ngọc Lâm cũng xuất ra. Lúc cao điểm là gì? Ngọc Lâm thì phải bỏ đạo vì ông tể tướng ông ép rồi gì? Nếu mà không về để con gái ông chết á, thì ông gì? Ông đốt chùa, ông giết tăng, cho nên bắt buộc là gì? Phải về để cưới cô ấy. Nhưng cưới cô ấy trong đêm tân hôn, cụ ấy gì? Bảo đi nhiễu 3 tuần hương. Các vị lên trên nhà tổ xem cái nén hương như ngón tay cái này, dài đến nửa mét. Đốt 1 tuần hương như thế, xin thưa các quý vị, có thể cháy cả đêm. Mà cụ bảo đi nhiễu 3 tuần hương như thế thì còn cái gì nữa, là đêm tân hôn đúng không? Cho nên nhiễu thì đến gần sáng thì cô ta mệt lử đử ra rồi mà son phấn để trang điểm buổi chưa đón dâu á. Bây giờ thì mồ hôi nó ra, nó vã ra, nó nóng, nó vã rồi, nhìn mặt mũi nhoe nhoét ra, cô ấy xoay gương không nhận ra mình nữa. Cho nên Ngọc Lâm lúc đó mới tận dụng thuyết về gì? Về già. Bây giờ nàng chưa già mà nàng đã như thế rồi, mới chỉ có gì? Mấy đi kinh hành có mấy tiếng đồng hồ, có 3 tuần hương mà nàng đã như thế rồi. Còn sau này nàng mà già thì da nhăn, tóc bạc, da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước gặp gành tinh thần mờ mịt nữa thì sao đây? Ta cũng vậy, nàng còn yêu ta nữa không? Cho nên thấy cô ấy gì chứng lại rồi một cái gì? Ngọc Lâm Quốc Sư lúc đó chưa là quốc sư đâu, Ngọc Lâm sư phụ lúc đó liền là đem thuyết về khổ không vô thường vô ngã cho bạn ấy nghe, và thuyết về sinh già bệnh chết khổ tập diệt đạo cho bạn ấy nghe, và bạn ấy hiểu liền là gì? Gạt nước mắt để cho chồng xuất gia tiếp ngay trong cái rạng sáng đêm hôm đó. Và sau này cô ấy cũng xuất gia và trở thành gì? vị Ngọc Lâm đó, sư phụ đó thì sau này trở thành Ngọc Lâm quốc sư nổi tiếng ở triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long bên Trung Quốc. Và cô ấy sau này cũng trở thành một vị sư ni nổi tiếng. Hai người cùng thì có thể được coi là gì, bậc cao tăng đắc đạo của Phật giáo Trung Quốc thời nhà Thanh lúc bấy giờ. Cho nên á, câu này vỗ tay có thể được. Đoạn này thì vỗ tay được. Đó, cho nên nói là gì, sinh già bệnh chết, những cái nỗi khổ như là Phật tử ở tận Đắk Lắk này bây giờ mới là bệnh thôi, còn lúc chết nữa, tu làm sao cho đến lúc chết nó hết khổ. Thôi bây giờ về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng đi, dần dần Phật tử sẽ thấy bớt khổ. Mà có thể gì, nương vào cái thần lực của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật gia trì cho. Nếu mà bệnh của con trai mình mà hết, xin Phật Bồ Tát gì đón con nó đi sớm, để cho con nó sớm được tái sinh vào một kiếp người, hoặc là kiếp trời ở đời sau gì nó được toàn vẹn thân thể, được tự chủ trong cuộc sống tốt hơn. Nếu mà bệnh mà còn thì gặp thầy gặp thuốc để cho cháu nó ít nhất cũng đi lại ở trong nhà được, sinh hoạt ở trong nhà được. Vì nhiều chuyện đặc biệt lắm. Hôm qua nghe sư cô anh Nghiêm khoe là có một trường hợp xuống đăng ký là gì, có đứa con hay đứa cháu gì đó bị cái bệnh gì u não, bại não. Khi mà đi bệnh viện các nơi không khỏi, khi mà về thì nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng, bắt đầu thì nghe và về cũng xuống thỉnh kinh Địa Tạng và đọc tụng được một thời gian, thì bây giờ cháu nó đã khỏi rồi. Hình như là ngày mai đăng ký chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu thì phải. Đó, tối qua mới nghe sư cô anh Nghiêm lên phô như vậy, khổ lắm, tôi cái gì cũng phải nghe, tốt cũng nghe, xấu cũng nghe, ai bảo làm trụ trì thì phải nghe gì, nghe hết là như thế. Thôi cái trường hợp này thì thầy tiếp vào hôm ngày mai, cho nên là để có gì thì nói cụ thể hơn sau. Một Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy, con là một Phật tử ở trong ban trợ niệm thuộc đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Vừa qua chúng con đi trợ niệm có xảy ra việc như sau, kính mong thầy khai thị để chúng con được hiểu rõ. Vừa qua chúng con đi trợ niệm, gia đình có người mất, họ có phát tâm nấu cơm trưa cho chúng con ăn. Thầy dạy rằng không được nhận bất cứ thứ gì của gia đình có người mất cả thì mới được viên mãn. Nên hôm đó chúng con không yêu cầu, không dám nhận thứ gì của gia đình cả, nhưng gia đình họ tự phát tâm và đã nấu cơm xong xuôi hết rồi. Vậy nên có một số Phật tử đã từ chối không dùng cơm trưa của gia đình họ chuẩn bị, khiến cho gia đình tín chủ cảm thấy buồn và áy náy. Có Phật tử ở trong đoàn trợ niệm còn nói với gia đình là bữa cơm họ nấu mua hết bao nhiêu tiền thức ăn để ban trợ niệm gửi. Điều đó khiến cho gia đình tín chủ có người mất không được hoan hỷ. Kính mong thầy khai thị cho những trường hợp đó, chúng con phải làm như thế nào? Khổ theo thầy mấy năm nay sao mà còn ngu thế. Chắc là thầy ngu cho nên trò gì trò cũng dốt luôn. Nhưng tôi có đến nỗi dạy các quý vị ngu đến như tôi thế đâu. Ở đây không nhận là gì, mình không nhận tiền bạc, không nhận những gì, những đồ làm kỷ niệm quý giá, đắt giá, có giá trị của người ta, hay là gì, mình không đến vòi người ta là phải cái này, phải cái nọ, phải cái kia. Ai đi trợ niệm, đừng có mình đi trợ niệm là để gì, gieo cái duyên cho người mất cũng như cho người sống. Cho nên ở đây mình phải làm thế nào để tạo một cái không khí để hoan hỷ và thuận thiện nhất giữa ban trợ niệm của mình và gì, người thân cũng như cái gì, cái bệnh nhân đang nằm ở trên giường mà chuẩn bị mất kia, phải có một cái mối quan hệ thân thiện nhất. Ví dụ trước đây tôi nghe thấy mấy Phật tử ở trong ban trợ niệm khác với đạo tràng chúng ta có nói gì, đi trợ niệm là không được xâm hại đến bất cứ một cái gì của gia đình, nước tự phải mang đi để uống, cơm phải gói đi để ăn. Và đấy là gì? Những cái nhỏ nhất đó là nước mang đi để uống, cơm mang đi để ăn, và cái tâm cũng phải mang đi chứ không được gì, không được dùng của gia đình. Như vậy cái trường hợp này đấy, gia đình họ thì họ nấu cơm rồi mà chúng ta thì không ăn, mà xong ăn thì lại bảo là gì, hết bao nhiêu tiền chúng tôi trả. Như vậy là gì? Cố chấp. Tôi có dạy các quý vị cố chấp như vậy không? Không có. Chúng ta biết là gì? Đi chợ niệm chúng ta phải tùy theo phương tiện. Ví dụ gia đình ở xa, họ nhất tâm họ thỉnh, mà đạo tràng chúng ta đông, hoặc chúng ta không có điều kiện để thuê xe, thuê cộ chẳng hạn, thì họ gì? Họ nhất tâm họ bảo là thôi cụ ơi, các Phật tử thì cứ gọi cái xe cho con, hoặc họ mang xe tận đến tận nơi họ đón, thì chúng ta gì? Vẫn cứ đi bình thường. Họ thuê cái xe và họ xin trả tiền xe, không sao, chúng ta vẫn đi bình thường, giao duyên mà, có sao đâu. Chúng ta đến gia đình gì, cái nước thì bây giờ chúng ta biết nó cũng rẻ không, mà nhà nào mà chẳng có một cái thùng la vi thật to, hoặc là cái cả cái thùng la vi ở đó, đặc biệt khi nhà có người ốm đau họ có đấy để tiếp khách, thì chúng ta dùng cũng có sao đâu. Vì chúng ta đến nhà họ chỉ có nước trắng, mà chúng ta bảo ôi tôi không uống nước trắng đâu, tôi uống bò húc cơ. Cho nên phải đi ra để mua bò húc cho mình á. Mua bò húc về thì có một cụ thì bảo là gì, tôi không uống được bò húc đâu, tôi uống gì, nước cam cơ. Họ lại phải gì, ra mua nước cam. Lại có một Phật tử trong đạo tràng bảo tôi không uống nước cam, tôi uống gì, tôi uống trà sâm rứa cơ. Thế thì mới gọi là gì, mới gọi làm phiền gia đình, làm phiền tín chủ, khổ lắm. Cơm họ nấu gì, nếu mà gì, đi xa mà nấu thì họ chúng ta không chuẩn bị được, mà tốt nhất là gì? Đến những nơi như thế, nếu mà chờ niệm lâu dài, họ nhất tâm họ thổi cơm, chúng ta cứ hoan hỉ để họ nhận cho họ gì, cho họ vui, họ cúng dường. Những người tu họ gì, họ có phúc mà, chúng ta san phúc một chút cho họ không được à, bủn xỉn thế. Nếu bủn xỉn như vậy các vị lên đây cúng dường tôi chả nhận cái gì xem, lò buồn thầy không tiếp thế này thế nọ đó, cho nên cũng phải nhận chứ. Mấy Phật tử mang mấy bộ quần áo lên hôm mùa đông vừa rồi ấy, khổ quá, nhìn thấy cái bộ quần áo mình có mặc bao giờ đâu, nhưng họ mang lên họ thì họ bảo là chúng con nhất tâm, chúng con thế này khác, mình vẫn phải gì? Cười tươi niềm nở đón nhận, thậm chí phải đứng lên để mặc gì, mặc thử vào, ôi đẹp lắm. Để sao? Để cho họ gì, họ hoan hỉ. Họ cúng dường mà không sinh tâm hoan hỉ thì họ gì? Họ không có phúc. Cho nên mình cũng phải phương tiện làm sao để cho họ hoan hỉ. Chúng ta cũng vậy, đi chợ niệm đến gia đình người ta, người ta mà có điều kiện, người ta nấu cơm, có nước cho chúng ta uống, chúng ta cứ dùng, nhưng mà có đừng có vòi họ thôi. Đừng có được vòi đòi tiền là được, như tôi nói lúc ví dụ lúc nãy là được. Còn chúng ta thì tất cả cái đó là phương tiện. Nhưng một điều đặc biệt là gì? Không nhận tiền, không nhận quà để cho bản thân riêng mình. Còn cái lúc đó thì bữa cơm chén nước thì phương tiện dùng được để cho gia đình họ hoan hỉ, họ thêm cái niềm tin vào Phật. Không có thấy chúng ta thì đi chợ niệm mà cứng nhắc như thế. Mình còn chấp khư khư ra còn thì làm gì mà khiến cho người nhà về Tây Phương được các quý vị? Hão. Hão là sao? Giả đấy. Cơm. Anh tu mà anh còn chấp như thế, chấp như con mèo. Con mèo chấp cái gì biết chưa? Thôi, nói đến đấy là tự hiểu. Đó. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta đi chợ niệm cũng phải rút kinh nghiệm, đặc biệt là đạo tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam chúng ta. Thầy không dạy như thế thì đừng có làm những cái việc. Còn người khác ở đạo tràng khác kệ họ. Mình đã tin thầy, theo thầy, thầy mình dạy thế nào thì mình cứ làm như thế. Phúc thì ta hưởng, tội thì thầy gì? Thầy gánh mà. Cứ làm theo thầy dạy, tội thì thầy gì? Thầy gánh cho. Còn phúc thì các quý vị cứ gì? Cứ tỏ tí te mà hưởng đi. Có một Phật tử nó hỏi, kính bạch thầy, con mới ở miền Nam chuyển ra Hà Nội sinh sống gần một năm nay, nhà có hai vợ chồng, con đã lên thăm chùa hai lần, đã gặp các sư cô phụ trách phòng thông tin và hỏi về vấn đề nhập tháp báo ân. Nhưng các sư cô giải thích chưa rõ, cho nên về chồng con còn lưỡng lự, xin thầy giải thích cho con được biết để vợ chồng con có thể được nhập tháp báo ân ở tại chùa. Ở đây có Phật tử nói rằng hai vợ chồng mới chuyển từ miền Nam ra Hà Nội, muốn nhập tháp lên chùa 2-3 lần rồi, nhưng mà các sư cô giải thích chưa rõ, cho nên thì nay muốn giải thích rõ để có thể được vợ chồng có thể được nhập tháp. Ở đây á, thì cái này thì nhà chùa thì không phải là khuyến khích cái này, bởi vì cái này là chỉ dành cho những người có duyên thôi. Ai mà đủ duyên á, thì tự nhiên là gì, mọi việc Phật Bồ Tát sắp xếp, gia đình chúng ta gì, con cháu cũng sẽ gì, cũng sẽ hoan hỷ, người thân cũng sẽ hoan hỷ. Có những trường hợp đăng ký 2 năm nay rồi, vừa qua mất á, các con á, nó có cho vào đâu. Mà bình thường còn sống á, nói thì nó lừa mẹ, nó như là gì, như thật ấy. Nhà ngay ngoài sân Tây này này, nó lừa là mẹ cứ yên tâm đi, mẹ không phải lo. Rồi đến khi thì mẹ mất bất cứ lúc nào chúng con sẽ gì, làm toại nguyện lòng mẹ. Nhưng mà khi vừa nằm xuống một cái, nó họp gia đình lại, nó gì, không có tháp thiết gì cả. Và cái trường hợp đó họ cũng không cho trợ niệm luôn. Đó, 1-2 Phật tử thân tín, có bạn của người đó đến thăm viếng thì nói rằng vừa nằm xuống một cái bảo trợ niệm nó vào không. Cái đứa con trai với này, 2-3 đứa con trai nó họp lại, nó bảo nhất định không, không có trợ niệm gì nhất gì cả. Và cũng chẳng có tháp chiếc gì nữa. Đấy là khi bà còn sống thì nói như vậy cho bà vui thôi, cho nên không luôn. Mà khi mà biết được cái chuyện đó một cái thì cái lúc đầu thì mất ấy. Phật tử kể đến viếng kể lại, lúc đầu mất thì cái thân thể của bà cụ còn gì, còn hồng hào, còn dễ xem. Nhưng càng về sau, người cứ tím tái, đen lại. Mà kiến ở đâu, cái kiến hôi ở đâu nó cứ bò đến đầy ra. Miệng cứ ứa cái nước dãi ra, cái mũi dãi ra rớt rớt, nhìn ghê lắm. Đó là sao? Đó là cái nghiệp, cái duyên của mình. Đấy, còn sống thì gì? Nó hứa đấy. Nó làm cho mẹ thì vui đấy, chết nằm xuống một cái thì nó bội hứa ngay. Đó là sao? Cũng là oan gia trái chủ. Đó cũng là cái nghiệp duyên của mình. Cho nên cái việc mà con cháu nó hứa cũng chưa chắc đâu, người thân hứa chưa chắc đâu. Và phải bao giờ thì sự việc nó diễn ra đúng như tâm nguyện của mình thì mới ổn. Cho nên nay các Phật tử chúng ta, ai mà đã đăng ký nhập tháp rồi, chúng ta cũng phải để dành một phương án B. Phương án B là sao? Tự mình phải ý thức được rằng mình đã gì, đã gửi niềm tin rồi, mình đã gửi cái tâm mình vào gì, vào nơi Đức Phật rồi, thì mình gì, nhất tâm gì, để niệm Phật, để sau khi, ngay sau khi ra đi một cái là thần thức mình được A Di Đà Phật hiện đế để tiếp rước mình đi. Còn con cháu nó có nghe theo, nó mang vào chùa hay không có mang vào chùa, hay nói gì, nó thiêu hay là nó đem nó chôn kệ xác nó, đấy chỉ là tấm thây thôi, tấm thây chết thôi. Phương án B là phương án tối ưu nhất, là chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ còn sống này, không có đến lúc đó gì, khởi một niệm tâm là gì, oán trách con cháu, khởi một niệm tâm là gì, thù hận, liền A Di Đà Phật, quay lưng bỏ đi, không, vì ngài đâu có rước những gì, những người gì còn khởi cái tâm thù hận về thế giới ngài đâu. Cho nên chúng ta phải bảo là tu cả đời, quan trọng nhất là gì, một niệm lúc lâm chung là như thế. Điều quan trọng là gì? Trước khi lâm chung chúng ta phải buông bỏ được gì? Hết tất cả những cái ưu phiền, những cái lo lắng đó để về với Phật. Phương án đó, phương án tối ưu nhất. Còn ở đây Phật tử hỏi rằng các sư giải thích cho chưa rõ. Thầy cứ đọc cái thông bạch nhé. Lúc nào xuống, hôm nay có ở đây thì xuống bảo gì? Chắc có ở đây mới đưa câu hỏi ở đây. Thế bảo là xuống bảo các sư in cho cái thông bạch về cái nhập tháp, đọc cho nó kỹ đi. Còn nếu mà nhập tháp được ấy, mà thực tế mà làm được thì lợi ích không? Có lợi ích chứ. Không lợi ích thì thầy làm cái gì? Chúng ta biết bình thường ra chúng ta tu tập gì cả đời thật, nhưng mà ai dám chắc chắn là mình gì, mình cả đời mình tu tập, mình quyết định được vãng sinh ngay một đời này? Hoặc ai cũng có thể chắc chắn được rằng á, sau khi mình xả bỏ báo thân, mình không chấp vào cái tấm thân, cái nắm xương kia để gì? Để đi ra nghĩa địa. Cho nên ở đây là một cái phương thức này. Nếu mà ai mà không chấp thì cũng có lợi. Có lợi làm sao? Mình mà vãng sinh rồi, ngay lập tức vãng sinh rồi, cả cái nắm xương chúng ta đem ra ngoài nghĩa địa, thì các vị biết không? Đem ra nghĩa địa thì một năm, ngày giỗ và ngày Tết, các con các cháu ra nghĩa địa nó thắp hương một lần. Nó có vái ai ngoài đấy không? Vái ông thổ thần, vái ông gì? Thổ địa đó thôi. Chứ còn gì? Ta có thể dùng phương tiện để độ cho gì? Cho con, cho cháu chúng ta biết tới Phật Pháp, gieo duyên cho nó. Ta về, ta vãng sinh về Phật rồi, nhưng ta có thể dùng cái nắm xương để độ cho chúng nó. Bằng cách nào? Bình thường ra, bảo nó đi chùa nó gì? Nó rất khó. Nhưng nay, nó nghe theo di chúc của ta nó gì? Mang nắm xương của ta nó gửi lên tháp, lên chùa rồi. Ít nhất ngày giỗ, ngày Tết. Nó được gì? Ngày giỗ một lần, ngày Tết một lần. Mà chẳng nhẽ nó lên tới chùa mà nó không vào tháp hương, ở chùa thì trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh thế này. Các sư thì thân thiện như thế, Phật tử thì hoan hỷ như vậy, làm sao mà nó không vào thắp hương? Cho nên cho dù nó có ngỗ ngược đến đâu, bất tín nhân quả đến đâu, thì nó lên thắp hương cho mẹ nó thì, hoặc bố nó hoặc ông bà nó thì nó cũng phải vào chùa thắp hương. Nếu nó chả vào chùa cũng không sao, thầy có cách cho nó thì gieo duyên cho nó hết rồi. Ở ngoài tháp báo ân, sáu cạnh, cạnh nào cũng gì, cũng có Phật Bồ Tát đứng ở đó. Nó có nhắm mắt thì bước vào thì gì? Có ai nhắm mắt rồi bước vào được không? Không nhắm mắt bước vào được. Cho nên bắt buộc vào tháp rồi mở mắt thì nó nhìn, nó đi. Thì đi cái gì? Cái bước chân đầu tiên nó vào nó phải nhìn thấy gì? Nhìn thấy tượng Phật, thấy Bồ Tát. Chẳng đó nó nói gì? Nó thắp hương cho bố mẹ ông bà nó mà nó không thắp một cái nén hương vào trong cái bát hương Phật Bồ Tát đấy ư? Và thắp hương nó có bướng đến đâu, nó cũng phải gì? Chắp tay nó bổ mấy cái. À, kệ nó. Nó thích bổ Phật cho nó bổ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Ở đời sau này nếu có chúng sinh nào, thiện nam tín nữ nào tới cửa chùa tháp Phật, thấy tránh ảnh tôn tượng của ngài, chỉ cần gì? Giơ một tay xưng Nam Mô Phật, hoặc chỉ hơi cúi đầu xuống Phật cũng gì? Cũng thọ ký cho người đó nhờ duyên lành đó mà được thành Phật. Cho nên đây chính là phương tiện có thể độ được nó đấy. Bằng không nếu mà chúng ta thì chưa được siêu thoát, thì có một cái nơi trốn gì thanh tịnh để gá cái thần thức tạm thời của mình, ít nhất là trong vòng 49 ngày. Ngày nào ở trong chùa cũng được nghe kinh, rồi ngày nào cũng được gì ạ? Được chén no nê nữa, có phải thành ma đói không? Không thành ma đói, vì ở chùa ngày nào thầy cũng gì? Cũng chỉ giáo cho các sư, đặc biệt là các vị thị giả, các vị làm bếp, ngày nào cũng phải gì? Cúng Phật, cúng tổ, và cúng gì? Bát cơm cúng ở dưới nhà vong. Cho nên nương vào thần lực của Phật mà buổi chiều nào cũng cúng gì? Cúng thí thực cho ai? Cho ai? Cho cả các vị Phật tử. Nếu mà chưa được giải thoát, thần thức còn đang nương náu ở trong báo ân, để ở trong nhà vãng sinh đường đó để tu đấy, để ở trong cái nắm xương của mình, chấp vào nắm xương mà về nhà là con cháu gì? Có phải ngày nào nó cũng thờ, cũng cúng, có ngày nào cũng thắp hương đâu. Thậm chí mình chết đi rồi, nó sợ, nó chả muốn cho mình về đâu. Ngày giỗ, ngày Tết nó mới thỉnh về, nhưng mà thỉnh về xong nó muốn mau mau mình đi ấy. Nó sợ. Các vị không tin cứ đi mà xem, mai kia mình chết mà xem. Không tin tôi, mai kia mình chết mà xem. Thật mà, tôi nói, tôi cười thì cười mà tôi nói thật đó. Mai kia chết mà xem nó đòi nó gì. Nếu chúng ta may mắn gặp các sư đến làm lễ nhập quan phát tang theo nghi thức Phật giáo cho thì nhẹ nhàng, không may nó mời ông phù thủy đến là gì, chắc chắn là trói chân trói tay, nó dùng mấy cái bùa gì nó dán lên ngực nó, thậm chí nó nhét vào miệng, nó úp cái dán cái bùa lên mặt cho mình, không thấy đường để, mục đích là không thấy đường để về ấy. Nó xem nó bảo trùng tang trùng phục, cho nên là nó bảo bây giờ không xử lý như thế là gì, là cái vong đi về bắt người thân trong họ trong hàng đấy. Cho nên là gì, nó tìm mọi cách nó ngăn mình. Nó ngăn từ lúc gì? Chết bùa nó dán để quan tài rồi. Nhà cửa thì góc nào cũng có bùa, ngoài cửa có bùa, thậm chí trên mộ mình nói gì? Nó cũng chôn gì? Chôn bùa. Đó, cho nên á, không may mà tu cả đời mà gặp vào cái con cái mà nó ngỗ nghịch, mà nó sợ bố sợ mẹ, nó về bắt nó mà nó làm cho như thế thì quả thật là khổ. khổ lắm đấy, không phải đơn giản đâu. À, cái vấn đề tâm linh không có đùa được đâu các quý vị ạ. À, cho nên á, có đấy. Thay vào gì? Thay vào cái việc chúng ta bị khổ, chịu khổ như thế, chúng ta tự do, tự tại. Đến đây nương nhờ thần lực của Phật gì? Đi lại thì có thể bay được. À, trong một niệm có thể bay từ nhà vãng sinh đường vào gì? Vào trước cửa Tam Bảo ngồi ăn, ăn no xong rồi tu xong rồi bay về. Lên tháp gì? 9 tầng cũng không lo. Bay được hết, tu có thần thông mà. Dù chưa được 6 phép thần thông ít nhất cũng được gì? Thần thức chúng ta cũng trong một niệm có thể, có thể nương vào từ quang của Phật, công đức tu tập của mình, cũng tự do tự tại trong cuộc sống. Các cụ nói là làm ma cũng làm ma gì? Làm ma sướng. À, làm ma cũng làm ma gì? Ma thanh tịnh. Làm ma cũng làm ma tử bi. Để làm gì? Cái nền tảng cho cái sự nghiệp vãng sinh của mình, cho cái hạnh nguyện vãng sinh của mình trong gì? Trong một thời gian tới vậy. Đó, cho nên á, thôi cái trường hợp này thầy không trả lời nhiều nữa, muốn biết thì các Phật tử, cái thầy trả lời rất nhiều về cái này rồi. Cái hỏi thì nói sơ sơ vậy thôi. Còn khá nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian đã hết. À, cái chương trình này thì chắc là có khi để trả lời sau đi. Đó. Bạch thầy, một trả lời một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, chồng con là liệt sĩ nhưng chưa tìm thấy mộ, con đã đăng ký nhập tháp cho chồng của con rồi ạ. Bạch thầy, vì chưa tìm thấy mộ thì bây giờ khi đặt vào tháp thì con nên đặt ảnh hay đặt bia đá trong tháp ạ? Ừ, cái trường hợp này thì ảnh cũng được mà bia đá cũng được. À, cốt là ở gì? Ở cái tâm. Và quan trọng nhất là gì? Cầu nguyện chư tăng cũng như bản thân mình, và chư tăng gì? Cầu siêu độ cho vong linh của chồng mình là liệt sĩ đó sớm được gì? Sớm được vãng sinh hoặc sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, cõi người, cõi trời. Các vị thấy trong các pháp hội, kể cả pháp hội Địa Tạng hay đặc biệt như pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm này, các vị thấy thầy có quên không? Có quên các vị không? Đầu tiên là hồi hướng cho gia tiên cửu hiền thất tổ chúng ta này, sau đến là các Phật tử đã quá vãng an trí nhục tân tại gì? Tại tháp gì? Tháp báo ân. Xong rồi đến gì? Các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ dần vong, những người có công với đất nước. Rồi đến các thai nhi sút sảo, hoạnh tử uổng tử, tức là những thai nhi bị bỏ, bị phá đó. Rồi đến những gì? Đến vong linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo có duyên với Phật đều gì? Đều hồi hướng cho họ. Nhân đến những gì? Kẻ thù, những oan gia trái chủ, chủ nợ của chúng ta đều gì? Đều được hồi hướng mà. Đó. Cho nên á, điều quan trọng là gì? Hồi hướng để siêu độ cho họ sớm được siêu thoát về cảnh giới lành an vui là tốt nhất. Cái mục đích xây tháp báo ân, nhập tháp báo ân không phải là để cho các vị ở đây đâu, ở mãi đây đâu, mà đấy chỉ là cái phương tiện cho các quý vị người chưa được siêu. Thì nếu mà chúng ta ra ngoài bãi nghĩa địa sống gì với cuộc sống giống như ở đời thường chúng ta vậy, sống ở trong chùa chúng ta thấy nó thanh tịnh hẳn, mà sống ở ngoài đời thường đương nhiên chúng ta phải bon chen mới để mới trụ được. Và chúng ta mất đi rồi thì vào trong gì, ở trong đó tâm chúng ta thanh tịnh tu tập cùng với chư tăng, ngày nghe pháp đêm tu, hoặc là vừa tu vừa nghe pháp cùng với thời khóa chư tăng, khiến cho thần thức chúng ta cũng dễ được đi siêu thoát lắm. Và một cái điều nữa là quan trọng là độ được cho người thân chúng ta, như lúc nãy tôi nói đó. Đó. Thế cho nên ở đây thì lợi cả đôi đường, âm dương lưỡng lợi, nhưng mà không phải ai cũng làm được, đủ duyên mới làm được, không đủ duyên không làm được. Một Phật tử nữa hỏi là vợ chồng con xin thầy bố thí cho vợ chồng con hiếm muộn, đã gần 3 năm nay pháp hội đầu năm 2017 vợ chồng con đã đến gặp thầy và cũng được thầy hướng dẫn thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng về tụng. Vợ chồng con cũng đã lên chùa tản viên xin nước uống, nhưng đến nay pháp hội này là pháp hội thứ 3 nhưng vợ chồng con vẫn chưa được như ý nguyện. Con biết vợ chồng con kém phúc nên chưa được sở cầu như ý, kính mong thầy cho vợ chồng con lời khuyên. Hiện giờ con vẫn đang phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm nhưng vì thời gian không cho phép con một ngày đọc hết một bộ nên không cho phép con một ngày đọc hết một bộ nên ngày đầu tiên con chỉ đọc tụng được quyển thượng và hai ngày đọc quyển Trung và quyển Hạ. Nhưng hai ngày con thay hai lần nước trong một bộ kinh, như vậy có đúng không, hay là con phải tụng hết một bộ thì mới được thay nước? Xin Thầy cho con được biết cái này thì nó không quan trọng, không nhất định. Nhưng mà như tôi nói, Thầy nói hôm qua mà, nếu chúng ta muốn cầu một cái điều gì đó đặc biệt thì chúng ta phải gì ạ? Phải dành một cái khóa tu đặc biệt. Ngày hôm nay quyển Thượng, ngày mai quyển Trung, ngày kia quyển Hạ, hai ngày mới thay nước một lần. Rồi trong tâm thì còn gì ạ? Còn cò kẻ thêm một bớt hai. Thế không chỉ hai pháp hội, ba pháp hội mà gì, mười pháp hội chưa chắc đã được. Người ta phải gì? Phải nhất tâm là sao? Tín thọ phụng hành. Hôm qua Thầy dạy là sao? 21 ngày nhất tâm ăn chay trường. Đấy, Thầy nhớ nhé. Nhất tâm ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng. Và gì? Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để kết hợp nữa, sám hối nghiệp chướng của mình nữa. Và một điều đặc biệt gì? Phải ăn chay trường 21 ngày đó. Và vợ chồng phải cách gì? Cách ly, phải ngủ gì? Khác phòng và khác gì? Khác giường. Nếu chung phòng thì cũng phải khác giường, không được chung giường. Chung giường rất nguy hiểm. Tốt nhất là gì? Khác phòng lại. Con dâu đến ngủ với gì? Với mẹ chồng. Và chồng đi gì? Ngủ với bố chồng là tốt nhất. À, ngủ với gì? Bố mình là tốt nhất. Con dâu thì ngủ với mẹ chồng, còn mình thì ngủ với bố. Đấy, bố quản cho thì 21 ngày đó để nhất tâm ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật. Thôi nói trêu vậy một chút vậy. Nói chung là gì? Chúng ta phải giữ gìn cái sự trai giới. Đấy, phải giữ gìn sự trai giới cho tinh nghiêm. 21 ngày thành tâm, sáng chiều tối. Đấy, sáng chiều tối, sáng quyển Thượng, chiều quyển Trung, tối quyển Hạ. Cứ như vậy 21 ngày nhất tâm để đọc tụng như vậy. Nước thay thì thanh bông hoa quả thì héo héo rồi thay cũng được, nhưng riêng nước ngày phải thay một lần. Sáng sớm thay chén ở giữa thì vẩy khắp đất cát nhà cửa, còn 6 chén còn lại thì hai vợ chồng thì cùng uống. Hết 21 ngày đó mới lên tản viên xin nước, sau đó mới thì về mới cho gì, cho đồng phòng hoa chúc trở lại. Thì làm được nhất tâm như thế, mà không được á thì lúc đó thì nhất tâm mà không được thì phải xem xét xem bệnh của mình là không phải do tâm linh, không phải do nghiệp chướng đâu, mà do gì? Do cơ thể của mình. Cơ thể của chúng ta mỗi người có một cái cấu trúc khác nhau. Mà không được thì phải đi bác sĩ không được nói thì thôi, tốt nhất là đi nhận con nuôi. Đúng không? Bởi vì không phải trên cuộc đời này không phải cái gì cầu cũng được đâu. Có những trường hợp gì cầu cũng được. Thôi chúng ta phát kinh đi, nhẹ nhàng đi phát kinh. Đến giờ
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.